Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Kính chào quý thính giả. Như chúng ta đã học tuần trước trong chủ đề dạy con, chúng ta đã tìm hiểu nguyên tắc giáo dục trong câu kinh thánh Philip với chữ học, và hôm nay kính mời quý thính giả tiếp tục tìm hiểu bài 2, Nguyên tắc và mục đích giáo dục, phần 2. Chúng ta cùng mở ra trong kinh thánh Philip đoạn 4 câu 9, hễ sự gì các con đã học, đã nhận, đã nghe nơi cha mẹ, đã thấy nơi cha mẹ thì hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các con. Chúng ta đã biết rằng học là quá trình giúp con hiểu về bản thân, người xung quanh, thế giới và đặc biệt là học biết Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp theo câu kinh thánh này với các khái niệm nhận, nghe, thấy và hãy làm đi. Trước hết chúng ta tìm hiểu khái niệm nhận. Nhận nghĩa là giúp con nhận biết những kiến thức được cha mẹ và giáo viên cho con học được, để con có thể nhận ra điều gì là của riêng mình và để những kiến thức đó trở nên thực tế áp dụng trong đời sống con. Chúng ta hãy suy nghĩ về một số ví dụ để hiểu rõ hơn về khái niệm này. Một đứa trẻ có gia đình và một đứa trẻ không có gia đình sẽ có cuộc sống giống hay khác nhau? Con trai và con gái có khác biệt không? Đứa trẻ có nhiều anh chị em và đứa trẻ có một mình sẽ sống khác nhau như thế nào? Gia đình giàu và gia đình nghèo có sự khác biệt không? Chúng ta đều biết rằng đáp án là khác biệt. Nhận nghĩa là giúp cho con cái chúng ta nhận ra cái gì là cái của riêng bản thân con. Có một em thiếu niên nói với tôi thế này: con chỉ mong con lớn nhanh nhanh. Tôi hỏi, chứ vậy con? Em thiếu niên trả lời, con thấy đi học rồi cuối cùng cũng để đi làm, thà đi làm luôn cho rồi, miễn sao làm ra tiền thì thôi. Con từ nhỏ bị coi thường lắm. Tôi hỏi, vì sao con nghĩ vậy? Em nói, hồi xưa cha mẹ cư xử con với anh con như nhau, từ khi anh con kiếm tiền về đưa cha mẹ, tiếng nói của anh con có trọng lượng liền, còn con, chưa làm ra đồng xu nào hết, tiếng nói con chẳng có trọng lượng. Khi nghe những lời như vậy các bậc phụ huynh sẽ nghĩ gì? Việc đứa con thấy cái gì là của con là điều cha mẹ không thể chủ động được. Nếu cha mẹ không thể chủ động được, thì từ đứa con sẽ nhận và chịu ảnh hưởng. Nó quyết định, mong mỏi chuyện đi học vì nó nghĩ chuyện đi học để tương lai có thể kiếm tiền. Hầu hết cha mẹ muốn con đi học để đảm bảo tương lai cho con, và khi cha mẹ nghĩ như vậy, thì họ sẽ khuyến khích con học chăm chỉ vì họ muốn con biết rằng tương lai của con phụ thuộc vào chính con. Có vẻ như đó là điều bình thường mà cha mẹ nào cũng làm phải không? Nhưng khi chúng ta làm điều thông thường như thế, liệu chúng ta có chắc là mình đang làm đúng hay không? Nếu chúng ta sai, thì chúng ta sai ở điểm nào? Thực tế là chúng ta muốn con đi học không chỉ để có được một nghề nghiệp trong tương lai, mà còn để chúng ta quan tâm đến con người của con. Vì vậy, hãy giúp con hiểu và thi hành trách nhiệm trong cuộc sống của mình. Các con hành động và tận dụng cơ hội trong cuộc sống sẽ ảnh hưởng lâu dài hơn kiến thức chuyên môn mà con học được. Bây giờ, chúng ta cùng nhìn vào điều này. Tỷ lệ số sinh viên ra trường làm việc đúng chuyên ngành là ít phải không? Khi chúng ta nói với con rằng hãy vào trường để học nghề nghiệp cho tương lai, thì nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy điều này không đúng lắm. Vì thế, việc giúp con định hình trách nhiệm và nhu cầu của chính con trong quá trình học là rất quan trọng. Những vấn đề này thường không được trường học đặt ra cho con. Chúng ta là cha mẹ mà chúng ta không chủ động dạy con lời Chúa. Không dạy con những câu trả lời này thì con cũng sẽ học và làm theo những chuyện như bao người khác. Những gì chúng ta đã học, đã nhận, có nghĩa là cha mẹ phải giúp con cái xác định được trách nhiệm của con trong lứa tuổi con là điều gì, và con thực hiện nó vì mục đích gì. Tôi ví dụ, tại sao con phải siêng học? Con học giỏi, có bằng cấp tốt để làm chi, có phải để kiếm tiền không, và cuối cùng chúng ta đi con đường mà ai ai cũng đi. Khi nói đến việc xác định trách nhiệm của con, cha mẹ cần giúp con nhận ra rằng những kiến thức con học được sẽ được sử dụng cho mục đích gì. Đó là vì con có trách nhiệm với Chúa, đấng tạo dựng nên con, đấng ban sự sống cho con, đấng xét xử con, đấng hòa định chương trình cho cuộc đời con. Con cần nhận ra điều này thay vì chỉ tập trung vào trách nhiệm với cha mẹ hay giáo viên. Nếu chúng ta dạy con chúng ta rằng, con phải đi học, Vì con có trách nhiệm với cha mẹ thì cuộc đời con sẽ sống khác. Nhưng khi con nhận ra rằng trách nhiệm con trong giai đoạn tuổi học trò là việc học thì cách con thực thi trách nhiệm trước Chúa là quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời con sau này. Chữ nhận là giúp cho con hiểu được trách nhiệm bản thân con trong mối liên hệ với Chúa. Cách con thực hiện trách nhiệm đó theo ý muốn Thiên Chúa và con sống theo điều Chúa dạy con trong môi trường đó, chứ không phải là vì thầy cô hay cha mẹ. Tôi cho rằng người tin Chúa có cách dạy con rất khác người xung quanh. Là con của Chúa, cách chúng ta kiếm tiền có giống người không nhận biết Chúa không? Cách sử dụng tiền có giống người không nhận biết Chúa không? Vậy chúng ta có dạy con giống người không nhận biết Chúa được không? Vậy nên, chữ nhận là nguyên tắc giáo dục để cha mẹ giúp con hiểu và nhận ra nhu cầu, nhận ra trách nhiệm, nhận ra cách sống với Chúa theo ý Chúa, và nhận trách nhiệm trong cuộc đời của con với Chúa. Đó là bậc cha mẹ tin kính Chúa phải làm. Tôi muốn nhắc lại rằng, nếu bạn nghĩ rằng tương lai của con chỉ phụ thuộc vào chuyện học, hoặc tương lai của bạn chỉ phụ thuộc vào tiền bạc, thì bạn đang nhìn nhận vấn đề rất sai lầm. Đó là lý do tại sao tôi muốn trích dẫn câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 127 câu 1. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhưng bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Nếu cha mẹ dạy con bằng cách cảnh báo rằng nếu không chịu học, con sẽ bị coi thường và không có cơ hội tuyển dụng trong tương lai, thì đó là điều bất thường đối với một người cơ đốc. Lời Chúa cho chúng ta biết rất rõ, tương lai chúng ta không nằm trong tay chúng ta. Nhận ở đây là điều của riêng con. Những điều con nghe, con học là của riêng con ở trong lứa tuổi của con. Điều quan trọng hơn là con cần phải tự nhận trách nhiệm cho hành động của mình và đối diện với Chúa về những hành động của mình. Tôi ví dụ, tôi có hai đứa con. Đứa anh lớn hơn em gần 5 tuổi. Tôi đã quy định mấy tuổi là con ngủ giờ nào. Khi hai đứa đang coi TV, tôi xem đồng hồ và nhắc đứa nhỏ đi ngủ. Anh con lớn, anh xem còn con đi ngủ. Nó nói, bà cho con xem chút xíu nữa đi. Tôi nói, con xem chút xíu nữa thì con biết thêm chút xíu chuyện phim. Nhưng con không học được cách con tự chủ. Đi ngủ đi con, nó đứng dậy đi ngủ. Tôi đang muốn dạy con tôi một điều thế này. Con không làm vì người khác làm, mà con làm vì con nhận ra trách nhiệm và tại sao con phải làm. Chúng ta không nên sống theo kiểu mọi người đều làm thì mình cũng làm. Ví dụ như ai đi học thì mình phải đi học, ai kiếm tiền thì mình cũng phải kiếm tiền. Thay vào đó, chúng ta cần hiểu rõ nhu cầu và trách nhiệm của mình là gì, và làm thế nào để thực hiện trách nhiệm đó theo cách mà lời Chúa dạy. Ngoài ra, chúng ta cũng cần đặt trách nhiệm với Chúa về con của mình, các con đối xử với cha mẹ, thầy cô, bạn bè và với bản thân mình. Điều này sẽ giúp chúng ta không đi theo con đường của đám đông và của thế gian, mà hành động theo cách mà Chúa muốn chúng ta làm. Nguyên tắc giáo dục thứ ba là truyền đạt bằng lời nói và cách sống. Chúng ta để ý các cụm từ này trong câu Kinh Thánh này. Đã nghe và đã thấy. Đây là nguyên tắc giáo dục bằng cách truyền đạt dạy dỗ. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy hai cách truyền đạt rất dễ hiểu giúp con học, giúp con nhận trách nhiệm về con bằng cách đã nghe và đã thấy, nghĩa là cách truyền đạt của chúng ta bằng nghe và thấy. Nghe nghĩa là cha mẹ dạy con bằng lời nói, tùy theo đối tượng, nhu cầu, hoàn cảnh, cơ hội, v.v. Thấy nghĩa là cha mẹ dạy con bằng cách sống làm gương. Cả hai nguyên tắc này rất quan trọng trong truyền đạt về giáo dục. Nó cần tính nhất quán trong cách truyền đạt và dạy dỗ. Lời nói và việc làm phải nhất quán với nhau trên nền tảng lời Chúa. Không nhất quán, con cái không có động lực để làm theo và không biết đâu là đúng đâu là sai. Và con cái cũng sẽ bắt chước cách sống là nói không nhất thiết phải làm. Thứ nhất, chúng ta hãy tìm hiểu từ nghe. Cha mẹ dạy con bằng lời nói. Khi con còn nhỏ, cha mẹ cố gắng dành thời gian để trả lời các thắc mắc của con. Nếu cha mẹ không biết thì nên hẹn và tìm hiểu để trả lời. Cha mẹ không nên cấm con hỏi. Con càng lớn thì luôn giải thích những mạng lệnh cha mẹ muốn con làm, vì dùng thẩm quyền là để dạy dỗ. Khi con đã có gia đình riêng thì cha mẹ vẫn liên hệ nói chuyện với con. Nhưng cha mẹ chỉ nêu ý kiến góp ý, không nên nói với thẩm quyền buộc con phải nghe. Ngay cả khi con không nghe cũng không giận dỗi hay tự ái. Cần dành thời gian cho nhu cầu tâm linh, nhu cầu tinh thần và nhu cầu thể chất. Con cần nhận ra thứ tự ưu tiên trong đời sống, tùy vấn đề theo lứa tuổi của con. Vai trò của người cha là chính. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, cha cần gần con trai, mẹ gần con gái, để dạy con phát triển về giới tính cho đúng. Thứ hai là từ thấy, thấy cha mẹ dạy con bằng cách sống làm gương. Cha mẹ phải nhất quán trong cách truyền đạt dạy dỗ, lời nói và việc làm nhất quán với nhau. Nhất quán là phải trên nền tảng lời Chúa. Vấn đề không chỉ nói là làm, mà quan trọng là nói lời Chúa và làm theo lời Chúa. Vừa nói vừa làm theo ý mình sẽ củng cố cho sự sai lầm càng hơn. Điều quan trọng nhất mà mình mong mọi nơi con là gì? kiến thức xã hội hay sự nhận biết Chúa. Nếu việc nhận thức đến Chúa quan trọng đối với chúng ta, thì chúng ta phải làm thế nào để chứng minh cho con biết rằng việc này là quan trọng với chúng ta? Chúng ta cần phải thống nhất giữa nghe và thấy. Những gì mà con đã nghe và đã thấy, thì hãy làm đi. Nếu con chỉ nghe mà không thấy thì không có giá trị. Cũng như nếu con làm mà không hiểu tại sao phải làm, thì cũng vô nghĩa. Chúng ta nói điều mong mọi nơi con nhất là nhận biết Chúa, thì ta phải minh họa cho con thấy điều này. Tưởng tượng rằng con sống trong một ngôi nhà và thấy những thói quen của cha mẹ, hoạt động sinh hoạt của cha mẹ, những câu chuyện mà cha mẹ nói với nhau và với người khác, và cách mà cha mẹ làm việc. Những gì chứng tỏ rằng Chúa là quan trọng nhất với chúng ta. Chúng ta đánh giá sự quan trọng của việc nhận biết Chúa như thế nào. Lúc nào cha mẹ cũng nói Chúa là quan trọng nhất trong cuộc sống. Nhưng điều này trở nên nguy hiểm hơn khi con chỉ nghe mà không thấy cha mẹ làm theo. Cái quan trọng nhất để chứng minh Chúa là quan trọng với cha mẹ không phải là những lời cảm ơn Chúa hàng ngày hay việc nhắc con nhớ cảm ơn Chúa. Thực sự chứng minh Chúa quan trọng với cha mẹ là khi con nhận thấy đời sống của cha mẹ thật sự mong muốn biết Chúa, học lời Chúa và sống theo lời Chúa một cách cụ thể. Con có thấy cha mẹ học kinh thánh và cầu nguyện với nhau không? Con có nhận thấy rằng lời Chúa quan trọng với cha mẹ không? Con cái có thể quan sát và nhận thấy những hành động của cha mẹ. Ví dụ, con sẽ thấy mẹ làm việc nhà sáng sớm và chuẩn bị cho một ngày mới. Cha thì có thể đọc báo hoặc uống cà phê trước khi đi làm. Ngoài ra, con có thể quan sát cha mẹ khi họ dành thời gian để học kinh thánh và cầu nguyện. Tuy nhiên, nếu sau khi học kinh thánh và cầu nguyện xong, cha mẹ lại tranh cãi với nhau về chuyện tiền bạc hay giận dữ với người khác, thì điều con thấy về việc cha mẹ học lời Chúa có còn giá trị không? Khi chúng ta nói rằng lời Chúa quan trọng với cha mẹ, nhưng con không thấy được điều đó thì làm sao con có thể thấy được giá trị của lời Chúa đối với mình? Những gì con thấy ở cha mẹ khi học lời Chúa, nếu không ảnh hưởng đến cách sống và quyết định của cha mẹ, thì không có giá trị gì đối với con. Chuyện con nghe và thấy phải thực tế trong cuộc sống hàng ngày, để khi con nhận ra tại sao cha mẹ quyết định làm một việc gì đó, nó hiểu rằng Chúa đã dạy cha mẹ cái gì và con phải học từ đó. Con cần thấy sự nhất quán giữa những gì con nghe và những gì con thấy trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta thử hình dung thế này. Cha mẹ quan tâm đến việc con học và việc cùng nhau tới nhà thờ thờ phượng Chúa. Vậy trong trường hợp này, điều nào quan trọng hơn? Nếu chúng ta để ý, con không học kinh thánh cũng không sao. Nhưng nếu con không đến trường thì chúng ta sẽ ép nó. Vậy tại sao lại như vậy? Nếu không có sự nhất quán giữa lời nói và hành động của cha mẹ, liệu đức tin có ảnh hưởng được lên con không? Nếu đứa con thấy cha mẹ hầu việc Chúa ở nhà thờ, nó thấy Chúa quan trọng không? Thực tế, nó không thấy Chúa quan trọng mà chỉ thấy việc đến nhà thờ quan trọng. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm của cha mẹ với Chúa chính là điểm mà nó thấy Chúa quan trọng, và qua đó, nó mới ảnh hưởng trên con. Con có thể thấy cha mẹ có những thời gian riêng để cầu nguyện với Chúa, nhưng nếu chưa bao giờ thấy cha mẹ cùng nhau đến với Chúa thì đó là một vấn đề. Nó cũng quan tâm đến cách cha mẹ nói về Chúa và khuyên nó, nhưng thực tế trong cuộc sống, nó thấy cha mẹ đánh giá tiền bạc hơn là việc tin vào Chúa, thì việc dạy dỗ nó về Chúa sẽ không còn có tác dụng. Chúng ta cần lưu ý điểm này. Khi chúng ta dạy con cái, thường thường chúng ta dạy nó vào lúc nào. Thật sự điều quan trọng không phải là lúc mình nói mà là lúc nó nghe. Nó sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của môi trường gia đình, nơi cha mẹ cùng nhau chia sẻ, có sự gắn kết hay không. Khi nó nghe cha mẹ nói với nhau, cha mẹ nói với người khác hay cha mẹ nói với nó về nó, thì cái nào sẽ ảnh hưởng nhiều hơn? Tại đó chúng ta sẽ thấy được sự kết hợp giữa việc nghe và việc thấy là khi nào nó ảnh hưởng đến con của mình. Nếu tôi có cơ hội hỏi con tôi rằng, tại sao cha và mẹ lại làm những việc đó, liệu con của chúng ta có hiểu không? Nếu câu trả lời của con là để kiếm tiền, thì đó là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên khi chúng ta nói câu nói, tôi là cha là mẹ, tôi nói là tôi làm, con phải nhớ là đã nói là phải làm, là không đúng, vì chúng ta phải xem xét nhất quán điều gì. Ví dụ, nếu cha nói rằng cha là quan trọng nhất và cả nhà phải nghe cha, con sẽ học được gì? Ai quan trọng nhất? Cha quan trọng nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là nói và làm theo ý mình, mà là nói và làm theo lời Chúa. Vấn đề không phải nói và làm đi với nhau, mà là nói và làm theo lời Chúa đi với nhau. Cho nên vừa nói vừa làm theo ý mình thì càng dẫn đến sai trật, là chúng ta đang củng cố sự vô tín cho con. Khi con cái thấy cha mẹ nói và cha mẹ làm, rất nhất quán ở chỗ là không kính sợ Chúa mà chỉ coi trọng tiền thì điều đó rất đáng sợ. Chúng ta cần nhớ nguyên tắc giáo dục con giữa nghe và thấy đều rất quan trọng. Khi chúng ta cho rằng điều chúng ta mong mọi nơi con nhất là sự nhận biết Chúa, thì chúng ta phải để con thấy thực tế điều đó trong đời sống của cha mẹ, lời cha mẹ dạy, cách cha mẹ sống có kính sợ Chúa và làm theo lời Chúa. Nguyên tắc tiếp theo là, hãy làm đi. hãy làm đi, nói lên hai nguyên tắc quan trọng là giúp con tự nguyện và giúp con thuần phục thẩm quyền. Nghĩa là khi con đã nghe, khi con đã thấy nơi cha mẹ, con hãy làm đi. Cách giáo dục giúp con tự trách nhiệm, tự thực hành, tôn trọng điều mà con được học, và chữ hãy làm đi còn nói đến thẩm quyền của bậc cha mẹ với trách nhiệm Chúa giao. Vấn đề đặc biệt của cha mẹ trong việc giáo dục con là giúp con tự nguyện và thuận phục thẩm quyền ở trên con. Đây là điều rất khó. Đứa con cần thấy cha mẹ thuận phục Chúa và biết ý muốn Chúa. Con làm điều đó vì cha mẹ dạy con để con thuận phục ý muốn của Chúa trên đời sống con, mà một trong thẩm quyền của Chúa trên đời sống con chính là cha mẹ của con. Việc dạy con từ khi còn nhỏ là rất quan trọng vì con còn phụ thuộc vào cha mẹ. Chúng ta để ý câu nói, dạy con từ thuở còn thơ. Tại sao? Có phải vì khi con còn thơ ấu, còn trong sáng, chưa bị ảnh hưởng tội lỗi, nên chúng ta phải dạy con từ nhỏ, đừng đợi con lớn nó bị tiêm nhiễm những điều hư xấu bên ngoài không? Theo bạn thì con còn thơ ấu là bao nhiêu tuổi? Chúng ta hãy xem các câu kinh thánh này trong Thi Thi Ên. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thi Thiên 51 câu 5, kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Thi Thiên 58 câu 3. Bạn thấy không, nếu chúng ta không dạy con đúng cách, để chúng phát triển tự nhiên, tức là chúng ta đang củng cố bản chất tội lỗi mà chúng ta di truyền cho con. Đây là lý do tại sao chúng ta cần bắt con làm với thẩm quyền của cha mẹ. Trong nguyên tắc giáo dục này có hai yếu tố. Yếu tố khiến cho con tự nguyện làm và yếu tố thẩm quyền cha mẹ trên con, thẩm quyền của Chúa trên cuộc đời của con. Con cái chúng ta sinh ra lớn lên trong tội lỗi, tội sanh ra tội, lầm lỗi sanh ra lầm lỗi. Chỉ có Chúa mới giải phóng chúng ta ra khỏi những lầm lỗi của quá khứ chúng ta. Chính mối liên hệ chúng ta với Chúa mới giúp chúng ta điều chỉnh lại đời sống của chính mình trong việc nuôi dạy con cái của mình. Con cái sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm sau khi đã được dạy dỗ. Trước khi cha mẹ dạy con cụm từ, hãy làm đi, thì từ đã, được nhắc nhiều lần, từ này rất quan trọng, đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy thì mới hãy làm đi. Nghĩa là đừng bao giờ cha mẹ bắt con chịu trách nhiệm về việc con làm nếu cha mẹ chưa dạy con. Đó là điều sai lầm, con chỉ chịu trách nhiệm sau khi cha mẹ đã dạy điều đó cho con cái. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu qua 5 nguyên tắc của việc giáo dục. Bây giờ chúng ta đến với cụm từ tiếp theo trong câu kinh thánh nền tảng của chúng ta với cụm từ, Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các con. Vậy, mục đích của giáo dục là gì? Mục đích giáo dục là giúp con kinh nghiệm sống với Chúa, giáo dục để con cái khao khát sống trong sự nhận biết Chúa, xác định được Chúa là điều quan trọng nhất cần tìm kiếm đeo đuổi trong cuộc đời. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các con. Cha mẹ không dạy con trở nên người tốt, người đạo đức hữu cho đời, không quan tâm đến chuyện khả năng phát triển năng khiếu khi con tự lập nghề nghiệp của mình. Nhìn lại cuộc đời, chúng ta thấy động cơ của chúng ta để quan tâm đến con không đúng với những điều kinh thánh dạy. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta và giúp chúng ta nhận ra một điều. Nếu chúng ta tin kính Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa thì điều mong mỏi nơi con của mình đó là nó kinh nghiệm Chúa thật. Chúa ở với con, kinh nghiệm cuộc đời của con có thật sự thuộc về Chúa. Chúng ta thường ít quan tâm đến mối liên hệ của con với Chúa. Khi nghĩ về đức tin của con, chúng ta liên tưởng đến con có đi nhà thờ, hát thánh ca và tham gia các hoạt động của hội thánh thường xuyên không. Chúng ta ít quan tâm Chúa ở cùng con hay không. Mối liên hệ cá nhân của con với Chúa không có. Tôi muốn trắc nghiệm thế này, làm thế nào tôi biết rằng tôi quan tâm đến mối liên hệ con với Chúa hơn là những hoạt động nhà thờ. Tôi quan tâm đến con hơn là quan tâm đến chuyện con học giỏi hay không. Chúng ta quan tâm điều gì trong mối liên hệ của mình với Chúa? Và trước khi có con thì chúng ta có người bạn đời. Nếu chúng ta quan tâm người bạn đời, chúng ta quan tâm điều gì? Phải chăng tôi mong chồng chung thủy với tôi, làm ra nhiều tiền, biết trách nhiệm với gia đình, tôi mong vợ biết vâng lời tôi, biết lo chuyện nhà cửa, biết dạy con. Nếu chúng ta không quan tâm Đức Chúa Trời có ở với người bạn đời chúng ta, thì không có gì bảo đảm chúng ta quan tâm điều này với con chúng ta. Cách giáo dục con chúng ta tùy thuộc vào mối liên hệ của chúng ta với Chúa cách cá nhân. Nếu chúng ta không coi trọng mối liên hệ với Chúa thì chúng ta cũng sẽ dạy con theo cách thông thường như bao người. Tôi xin hỏi tất cả chúng ta ở đây, nếu hôm nào chúng ta biết con mình học toán có 2 điểm, thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu hôm nào con về nhà với gương mặt bị trầy xước và cô giáo cho biết nó đánh nhau với bạn, thì mình phản ứng thế nào? Khi chồng hay vợ bị bệnh, mình quan tâm làm sao cho mau khỏe, đúng không? Đúng mà không nên. Khi con mình bệnh, mình mong nó mau hết bệnh, mau khỏe. Chính vì vậy mà nó ảnh hưởng trong cách chúng ta giáo dục. Nếu tôi quan tâm đến vợ tôi với điều quan trọng nhất đó là kinh nghiệm Chúa ở cùng, điều tôi quan tâm nhất là chồng tôi ở với Chúa, thì khi chồng tôi thất bại trong việc làm thì tôi quan tâm điều gì? Nếu điều bản thân chúng ta đeo đuổi trong cuộc đời chúng ta không phải là Chúa, chúng ta không coi trọng mối liên hệ mình với Chúa, chúng ta không thể giáo dục con đúng được, vì mục đích giáo dục là để con kinh nghiệm sống trong mối liên hệ với Chúa. Và nếu như vậy thì phản ứng của chúng ta trong mối quan hệ với Chúa, cách chúng ta đối xử với người bạn đời của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta giáo dục con cái. Khi vợ chồng bất hòa với nhau, chúng ta thường cảm thấy buồn. Vậy, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến trong tình huống bất hòa là gì và động cơ nào đang chi phối chúng ta? Khi hai người sống và gắn bó với nhau, luôn có những vấn đề phát sinh, nhưng khi đối mặt với những vấn đề đó sẽ nói lên cách sống đức tin. Khi trong gia đình có người bị bệnh, chúng ta thường nghĩ đầu tiên là làm thế nào để giúp họ hồi phục. Tương tự, khi chồng mất việc làm, chúng ta sẽ nghĩ đến việc giúp anh ấy tìm được công việc mới, và nếu chúng ta sống theo cách đó thì không thể giáo dục con đúng được, vì mục đích giáo dục là để kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem câu Kinh Thánh trong gian đoạn 3 câu 16. Chúng ta hãy mở ra và cùng nhau đọc. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Được sự sống đời đời nghĩa là gì? Chúng ta hãy xem tiếp trong gian đoạn 17 câu 3 trả lời cho điều này. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến. Sự sống đời đời nghĩa là biết Chúa và kinh nghiệm Chúa, từ lúc tin Chúa cho tới lúc ở cùng với Chúa. Cho nên, nhận được sự sống đời đời là nhận được cuộc đời nhận biết Chúa. Khi chúng ta nhận biết và kinh nghiệm Chúa thật, chúng ta sẽ luôn khao khát được biết Chúa hơn nữa. Trong giáo dục cũng vậy, chúng ta mong mỏi con được biết Chúa, kinh nghiệm Chúa. Khi chúng ta sống đời sống của mình mà nuôi dạy con theo cách mong con khỏe, mong con ngoan, mong con giỏi là chúng ta đi con đường ai ai cũng đi, tức là con đường ma quỷ dẫn đưa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước khi sống theo tư dục xác thịt mình, làm tròn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác, Ê-phê-sô đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Nếu chúng ta có con, điều mà chúng ta mong muốn là gì? Chúng ta có mong muốn con nhận biết và yêu mến Chúa không? Tuy nhiên đó không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Thực tế mục đích chính của việc nuôi dạy con và mọi hoạt động trong cuộc sống của chúng ta là để chúng ta tự mình biết Chúa. Trọng tâm của mọi việc trong đời sống mình là chính Chúa. Chúng ta phải sống và nuôi dạy con theo những gì Chúa mong muốn, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Ngài. Khi chúng ta hiểu rõ lời Chúa, chúng ta mới có thể nuôi dạy con và giáo dục chúng theo đúng cách. Khi con cái chúng ta thấy cha mẹ sống và học hỏi từ Chúa, chúng ta mới có thể truyền đạt cho chúng hiểu rõ hơn về Chúa. Chúng ta không thể định hướng tương lai cho con, vì điều đó là ảo tưởng. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng rằng qua việc nuôi dạy con, chúng ta cũng được học hỏi và biết Chúa thêm nữa, và con cái chúng ta cũng sẽ học được điều đó. Đó chính là nguyên tắc và cách thức giáo dục của những người thuộc về Chúa. Nền tảng giáo dục phải là lời Chúa và ý muốn Chúa, để hướng dẫn con đến với Chúa, không phải kinh nghiệm hay hiểu biết riêng của cha mẹ. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Philip đoạn 4 câu 9. Câu Kinh Thánh nói lên điều quan trọng trong đời sống của mình trong việc nuôi dạy con của mình. Bây giờ tôi xin hỏi lại một điều nữa. Nếu để thực hiện chuyện nuôi dạy con này thì chuyện quan trọng của bản thân cha mẹ cần làm là gì? Những gì con đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi cha mẹ, hãy làm đi, để con cũng kinh nghiệm như cha mẹ, đã thấy nơi cha mẹ. Đó là Đức Chúa Trời của sự bình an ở cùng cha mẹ. Con kinh nghiệm như cha mẹ là kinh nghiệm Chúa ở cùng con. Vì vậy, để cụ thể hơn xin Chúa cho chúng ta chú ý điểm này, để giáo dục con cho tốt, chúng ta đang đặt trọng tâm vào sự hiểu biết của chúng ta hay vào lời Đức Chúa Trời? Mục đích chúng ta dạy con là gì? Cuộc đời chúng ta có quá nhiều điều vượt tầm tay. Hãy đeo đuổi cuộc đời qua cách chúng ta nuôi dạy con để chúng ta kinh nghiệm Chúa ở với chúng ta. Và khi nghĩ đến con, chúng ta mong giúp con cũng kinh nghiệm Chúa ở với nó. Chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng của việc giáo dục con và hy vọng rằng con của chúng ta sẽ được kinh nghiệm Chúa giống như chúng ta. Khi Chúa ban cho mình có con và nuôi dạy con thì chúng ta luôn nhớ Chúa ban cho mình cơ hội để kinh nghiệm Chúa, cơ hội để biết Chúa nhiều hơn, và không ai thương con chúng ta hơn Chúa được. Chúa yêu con chúng ta và Ngài có cách để nuôi dạy chúng. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Nguyện xin lời này tiếp tục đeo đuổi chúng ta trong suốt trách nhiệm nuôi dạy con cái mà Chúa giao phó cho mỗi chúng ta.
ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước kiên thường Ngài ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, nơi không bóng tối âm u, nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời. Còn đâu thổn thức bơ vơ, còn đâu khóc lóc nghi ngờ, thôi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời. Còn đâu phải gánh nặng nề, còn đâu khổ ách đê mê, mọi việc ta Chúa toàn đền đáp rộng rời. Lòng không bối rối lo buồn, mặt không nhăn nhéo thẹn cuồng, vì thật được phước do tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, phàm nhân chẳng thể suy lường, niềm vui của đấng yêu thương, thực niềm duy kẻ vui lòng hiến trọn đời. Nhờ ơn điển Chúa dạy bày, sự vui vẻ ấy chi tay, buộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Giêsu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài, nào hề sợ cứ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời.